Nói vui là một cái danh từ, thấy không?
Chứ còn không phải là nó có một cái nghĩa vui cảm giác. Hiểu như vậy đó thì mình mới hiểu được cái ý ở trong đây. Cho nên cái người mà gọi là mê á, thì nghĩa là đang sống ở trong cái niết bàn lặng lẽ, nhưng mà lại quên, lại chấp theo cái sanh diệt, cho nên là bị những cái vọng tưởng, những cái sanh diệt đó nó chi phối rồi nghĩa là nó phân biệt, rồi nghĩa là khổ sở. Cho nên bây giờ Phật mới nhắc lại cho mình quên cái đó để mà sống trở về với cái thật mà nó hằng hữu nơi mình đó. Như vậy thì những cái vọng tưởng, những cái sanh diệt này ngay đây quên lặng, thì cái tịch diệt nó hiện tiền là ngay nơi trong từng sát na, nghĩa là mỗi mỗi cái ngay một cái tâm niệm mà nó hiện tiền của mình đây thì nó đầy đủ hết, chứ không phải là diệt cái này rồi mới được cái kia. Không phải diệt cái thân sắc thân này rồi được cái pháp thân, cũng không phải là diệt cái tâm mà sanh diệt này rồi được một cái bất sanh bất diệt khác, mà ngay cái tâm sanh diệt này mà yên soi trở lại thì cái tịch diệt ngay đó nó cũng là đầy đủ, nó hiện tiền đó, chứ không phải ngoài này riêng có cái khác. Nhưng mà cái chỗ này á, nó là cái chỗ lại nó khó nói, khó hiểu, chỉ có cái người mà có thể ở trong cảnh mới thể cảm nhận được. Vì vậy cho nên đối với trong cái niết bàn này thì với những cái kinh mà thuộc về hệ A Hàm hoặc hệ Bali á, thì Đức Phật khi được hỏi tới đây thì ngài không có trả lời, ngài im lặng. Nhiều vị nghĩa là tỳ kheo hoặc là các vị ngoại đạo chẳng hạn hỏi tới cái niết bàn này thì ngài thì im lặng thôi, ngài không có trả lời. Là bởi vì sao? Có nhiều vị thắc mắc tại sao ngài không biết, là sao ngài không trả lời. Nhưng mà ngài nói rằng trả lời á thì người ta dễ hiểu lầm. Nếu mà nói niết bàn là có, thì người ta tưởng đâu là nó còn nghĩa là sau cái niết bàn rồi còn có, cũng còn có những cái thân như thường đây, rồi cũng có cảm giác cảm thọ đồ đầy đủ, thì như vậy người ta hiểu lầm ra niết bàn nó cũng sanh diệt như ai. Còn nếu mà nói là không á, thì người ta tưởng đâu đến đó rồi nghĩa là nó mất hết, không còn gì hết. Thì như vậy là sao? Cho nên nói không được, cho nên chỉ im lặng. Khi mà người đạt được đến cái cảnh giới đến cái này thì liền cảm nhận ngay, không nghi ngờ. Còn nói ra cái danh từ thì ta dễ hiểu lầm, bởi vì theo cái danh từ đó để mà suy nghĩ. Cho nên cái câu chuyện mà thường mà hay nhắc hay kể lại là câu chuyện mà con rùa đi du lịch ở trên đất liền rồi nó về nó kể lại cho mấy con cá nghe đó. Là nó rõ chỗ này, nghe con rùa lên đất liền đi du lịch một vòng, thấy nghe đủ cái trên này rồi, về cái này kể lại cho mấy con cá nghe, thì mấy con cá nó hỏi vậy chứ, anh nói là du lịch trên đó cảnh đồ đất liền đồ nó tốt nó đẹp đồ sao, nó có giống như dưới này không? Nó trên đất liền như vậy thì nó có mát mẻ, nó có bơi lội được như mình đây gì không? Thì rùa nó không, tưởng nó là như vậy thì trên đó thì cái đất liền đó nó có nghĩa là uống được rồi như mình đây không, là mình có thể nghĩa là sống được chung quanh đó như là cái nước mà mình đang bơi như ở đây không. Nói cái gì thì con rùa nó cũng nói không hết. Thì cá nó nói như vậy thì anh nói dốc chứ có gì đâu. Thì như vậy con rùa nó phải nói sao? Bởi vì con cá nó chưa từng rời khỏi nước, cho nên nó không có thấy được trên cảnh đó. Nói cái gì thì nó cũng tưởng nó đem cái kinh nghiệm của mình, đem cái kinh nghiệm của mình đang có ở đây đó, rồi nó mới suy tưởng cái kia, rồi suy tưởng cái kia cũng giống như cái kinh nghiệm của mình, thì cũng y hệt như đây. Cái cảnh giới niết bàn nói ra thì rồi cái đầu óc của mình là cái đầu óc lý luận, phân tích, suy đoán, theo những cái kinh nghiệm sẵn có, cho nên là mình cũng đem theo những cái kinh nghiệm sẵn có của mình đó rồi suy đoán về cái niết bàn đó, thì vậy là cái niết bàn đó nó cũng cũng thành ra phạm tình như mình đó. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ nó khó. Vì vậy tổ ở đây thì tổ cũng quở ông đó là hàng thích tử, mà cũng theo cái thấy mà tà kiến đoạn thường hai bên đó. Cho nên là ngài nói cái bài kệ này để giải thích nó rõ thêm, nghĩa là vô thượng đại niết bàn đó là nó tròn sáng, nó thường tịch chiếu, nó vừa tròn sáng vừa thường tịch và chiếu lặng, nhưng mà nó thường chiếu soi chứ không phải là nó một bề nó yên lặng, cũng như không phải là một bề mà nó chiếu soi. Nếu một bề chiếu soi thì nó thuộc về động, còn một bề mà tịch yên lặng á, nó thuộc về, nghĩa là một bên lặng thôi, thì như vậy là nó không có đầy đủ. Đây là nó vừa tịch vừa chiếu, tròn sáng đầy đủ luôn luôn. Nhưng mà cái người phàm ngu á thì lại cho là chết. Tại sao? Thường những người phàm phu đó thì nghe nói niết bàn là chỗ dứt hết sanh tử, thì như vậy họ liền nghĩ ra như vậy thì giống như là chết rồi, chết là dứt bạc hết, không còn thấy có sanh có tử gì hết. Thì đó là cái thấy đâu phàm phu. Còn ngoại đạo á thì đã chấp là đoạn, tất nhiên là chỗ niết bàn là chỗ dứt hết không còn gì. Còn những người cầu dị thừa thì gọi đó là vô tác, nghe đến đó là không còn cái tạo tác gì hết, bởi vì không còn sanh tử. Thì tổ nói như vậy thải đều thuộc về cái tình chấp hết. Đó là cái gốc của 62 kiến chấp. Không hiểu được những cái vọng lập, những cái tên hư dối thôi, thì như vậy là đâu có rõ được cái nghĩa chân thật. Chỉ có cái người mà quá lượng đó, người quá lượng là cái người mà vượt qua những cái tình thức phân biệt của tầm thường đó, thì mới thông suốt được cái chỗ này, mà không có cái tâm lấy bỏ. Lấy bỏ là lấy bên này bỏ bên kia thì đều mắc kẹt hết. Thì những người này rõ được cái pháp năm ấm và cái ngã trong năm ấm đó đều là như quyển như mộng vậy thôi. Cái năm ấm này cũng như cái ngã trong năm ấm này cũng đều là như quyển như mộng, không có thực, chỉ mình vọng chấp vậy thôi. Thì như vậy đã là mộng là quyển thì đâu có diệt cái này để mà kiếm cái kia. Rõ được mộng quyển, không có làm chấp trong đó, hết mê trong đó thì sống ngay cái niết bàn. Thì niết bàn nó là ngay trong cái cuộc sống này, chứ không phải là bỏ thằng này rồi mới có niết bàn. Cho nên là Đức Phật mà khi mà ngài thành đạo ở dưới Cội Bồ Đề thì ngài đã chứng niết bàn rồi, nhưng mà đó là còn có cái thân này, cho nên rồi theo cái giáo lý mà ở bên Nguyên Thủy thì gọi là hữu dư niết bàn, tất nhiên niết bàn nhưng mà còn có cái thân này, cũng như là các vị A-la-hán cũng vậy, cũng chứng niết bàn nhưng mà còn có thân này. Thì ngay thân này là các ngài đã sống được với niết bàn rồi, chứ không phải là bỏ thân này rồi mới có niết bàn. Thì như vậy niết bàn ngay đây, chứ không phải là phải diệt cái này mới có cái kia. Cho nên là phải tránh hai cái chấp, không còn khởi cái kiến chấp phàm thánh, cũng như là cái hiểu niết bàn sanh tử, bỏ niết bàn bỏ sanh tử để mà có niết bàn. Phải tránh những cái khởi hiểu đó, cái kiến giải đó, thì tức là dứt hai bên đoạn ba mé. Ba mé là gọi là trước sau giữa, hai bên là bên có bên không nữa, bên sanh tử bên niết bàn. Thì như vậy thông suốt được như vậy đó thì rõ ràng ngay đây, ngay nơi các căn thường ứng dụng đây á, là niết bàn nó có sẵn chứ không phải đâu khác. Cho nên là ngay khi ứng dụng các căn đó mà không có cái tưởng dùng, cũng như phân biệt tất cả pháp mà không có cái tưởng phân biệt đó. Chỗ này á thì cũng là chỗ khó hiểu, nên là ứng dụng các căn mà không có tưởng dùng, phân biệt tất cả pháp mà không tưởng phân biệt, vậy là sao? Bởi vì khi thì có người tưởng là niết bàn như vậy thì nhập niết bàn như vậy đó, thì nghĩa là không còn phân biệt, không còn thấy biết gì hết, là nó yên lặng, nó giống cũng như là như cây như đá à, thì đó là hiểu lầm. Cho nên đây ngài nói là ngay khi phân biệt đó, nhưng mà không có thêm cái tưởng phân biệt trong đó. Vì vậy cho nên trong kinh Lăng Già thì có nói rõ, nghĩa là đối với các bậc thánh này á, thì phàm phu nói trâu thì các thánh nhân họ cũng nói trâu, cũng có cái phân, cũng có biết cái phân biệt như vậy, nhưng mà sao, nhưng mà nó khác hơn phàm phu. Phàm phu thấy trâu á thì chấp trâu là thật, tiếng là chấp thật ngã, thật pháp. Còn thánh nhân cũng thấy trâu, nói trâu, nhưng mà không có cái vọng tưởng phân biệt, là chấp thật là trâu. Tùy theo cái thế tục, thấy không? Họ nói là trâu thì mình cũng thấy là trâu nói đó, để mà phân biệt, để mà dắt dẫn cho họ trở về. Chứ còn không phải nói trâu đó mà các ngài chấp là thật trâu. Còn phàm phu thì thấy là thật trâu, cũng như là phàm phu thì thấy núi sông thì chấp thật là núi sông. Thì các vị thánh nhân ta thấy núi sông cũng nói là núi sông, nhưng mà không chấp núi sông thật như mọi người. Tức là không có thêm mà cái tưởng phân biệt và chấp trước ở trong đó.